Mục 4. Chỉ ra 10 tập nhân và 6 giao báo. Đoạn 1. Tóm nêu danh mục. A Nan, những điều như thế đều do nghiệp báo các chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy, như gây 10 tập nhân thì chịu 6 giao báo. Đoạn 2. Khai thị 10 tập nhân. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ xát lẫn nhau, cọ xát mãi không thôi. Như thế, nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ví như có người lấy hai bàn tay cọ xát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra. Hai cái tập khí đốt nhau nên có những việc dường sắc trụ đồng. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc dâm dục đồng gọi là lửa dục. Bồ Tát đối với dâm dục tránh như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng, làm cho nẻ nứt. Ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau nên có những sự tra tra, ba ba, la la, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc tham cầu quá nhiều đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham tránh như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh ỷ thế với nhau, rong ruổi không thôi. Như thế nên có sự bôn ba sôi nổi, chứa lại thành nước. Ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có các việc sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét lòng ngã mạn đồng gọi là uống nước si mê. Bồ Tát đối với ngã mạn tránh như vực thẳm lớn. 4. Là tập quán nóng giận, xung đột cùng nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi. Tâm nổi nóng, phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc. Vì thế nên có núi dao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm, những búa, những vớt, những thương, những cưa. Ví như có người bị hàm oan thì sát khí nổi lên, hai tập khí đập nhau nên có các sự thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự nóng giận đồng gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận tránh như tránh chém giết. 5. Là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Ví như nước thấm ruộng thì cỏ cây lớn lên. Hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông, cùm, xiềng, xích, roi, gậy, qua, bổng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự giả dối đồng gọi là sàm tặc. Bồ Tát đối với sự gian dối sợ như beo sói. 6. Là tập quán lừa gạt, lừa dối với nhau, phát sinh phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế nên có bụi, đất, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp không sạch, như bụi theo gió không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có sự chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự lừa gạt đồng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc. 7. Là tập quán thù oán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế nên có quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc, như người hiểm độc ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, gieo, ôm. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ vi hại. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. 8. Là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau, như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ, phát sinh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, đông như người đi đường, qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi, gạn xét, cứu tra cho rõ và những đồng tử thiện ác, tay cầm sổ sách, biện bạch cãi vã. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét, ác kiến, đồng gọi là kiến khanh, Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc. Chính là tập quán vu vạ, làm hại cho nhau, phát sinh sự vu bán. Như thế nên có hợp sơn, hợp thạch, cối nghiền, cối xây, ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các sự áp giải, đè đập, ép huyết, tuốt mình. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự vu vạ, đồng gọi là sàm hổ. Bồ Tát đối với sự vu vạ như bị sấm sét. 10. Là tập quán kiện thưa, cãi vã lẫn nhau, phát sinh sự che đậy. Như thế nên có gương soi, đuốc chiếu, như giữa ban ngày không giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẫn nhau, nên có ác hữu, nghiệp kính, hỏa châu, phơi bày nghiệp xưa đối nghiệm các việc. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự che đậy, gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, lội trong biển lớn. Đoạn 3. Tóm nêu sáu giao báo. Thế nào là sáu giao báo? A Nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp nên ác báo chuốc lấy đều từ sáu căn mà ra. Đoạn 4. Khai thị sáu giao báo. Các ác báo từ sáu căn ra như thế nào? Một là giao báo về thấy, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương. Thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là thấy sáng, thì khắp thấy nhiều thứ vật dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, lặng vậy không thấy gì, sinh ra hoảng hốt vô hạn. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe, thì có thể làm vạt dầu sôi, làm nước đồng chảy. Đốt hơi thở, thì có thể làm khói đen, lửa đỏ. Đốt cái nếm, thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Đốt cảm xúc thì có thể làm tro nóng lò than. Đốt tâm ý thì có thể sinh ra sau lửa rưới khắp, làm rung động cả cõi hư không. Hai là giao báo về nghe, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất. Thần thức người chết sa xuống theo dòng vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần rối loạn. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ, không nghe gì, thức thần chìm liệm. Sống nghe như thế, rót vào cái nghe thì có thể làm trách, làm hỏi. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, rưới các sâu độc đầy khắp thân thể. Rót vào các vị thì có thể làm mủ, làm huyết, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc thì có thể làm con súc, làm con quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Rót vào ý nghĩ thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. 3. Là giao báo về ngửi, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ngửi ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy nhảy xa gần. Thần thức người chết từ dưới đất trỗi lên vào ngục vô gián, phát hiện ra hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi dữ xông tột bực, làm cho tâm rối loạn. Hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông, làm ngạt. Xông vào cái thấy thì có thể làm lửa, làm đuốc. Xông vào cái nghe thì có thể làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi. Xông vào cái vị thì có thể làm đói, làm ngấy. Xông vào cái cảm xúc thì có thể làm xấu, làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt, hút ăn không cùng. Xông vào ý nghĩ thì có thể làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay lên, đánh nát thân thể. 4. Là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới. Thần thức người chết từ dưới tung lên, mắt lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nuốt vào thì kết thành giá lạnh, làm nứt nẻ thân thể. hai là mửa ra thì bay lên thành lửa hồng, đốt rụi xương tủy. Vị báo như thế, qua cái nếm thì có thể làm nhận, làm chịu. Qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy. Qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén. Qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt lớn che khắp cõi nước. Qua cảm xúc thì có thể làm cung, làm tên, làm nỏ, làm bắn. Qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay từ trên không rưới xuống. 5. Là giao báo về xúc, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn bốn mặt hợp lại không còn đường ra, thần thức người chết thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là hợp xúc thì núi kẹp ép mình, xương thịt nát ra máu. Hai là ly xúc thì dao gươm chạm vào mình, tim gan cắt xẻ. Xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì có thể làm trùm, làm đẩy, làm tra, làm trói. Qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kìm, làm chém, làm chặt. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. 6. Là giao báo về ý nghĩ, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị thổi lên trên không xoay rơi theo gió, sa vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là không biết, tột mê thì hoang mang, rủi chạy không thôi. Hai là không mê hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau buốt không chịu nổi. Ý báo như thế kết vào ý nghĩ thì có thể làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm sương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa. Kết vào cái nếm thì có thể làm kêu la to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Kết vào cái cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Đoạn 5. Kết luận nói về tập nhân, giao báo khi toàn, khi khuyết và đáp lại là gây nghiệp riêng mà có đồng phận chung. A Nan, thế gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục, nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Nếu các chúng sinh 6 căn đồng tạo nghiệp dữ thì vào ngục A Tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn thì người ấy vào 8 ngục vô gián. Nếu cả thân khẩu ý làm vị sát, đạo, dâm thì người ấy vào thập bát địa ngục. Không đủ cả 3 nghiệp thân khẩu ý, hoặc trong ấy chỉ là một việc sát hoặc một việc đạo thì người ấy vào trong tam thập lục địa ngục. Chỉ có một căn riêng là một việc thì người ấy vào nhất bách bát địa ngục. Do những chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy, đó đều do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có. Đoạn 6. Khai thị các dư báo. Lại nữa, A Nan, các chúng sinh đó nếu không phải gây tội chê phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy bán niết bàn của Phật mà chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác nhau thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp, đền tội hết rồi thì chịu những hình quỷ. Nếu nơi bản nhân do tham Phật mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Do tham sắc mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp gió thành hình gọi là bạc quỷ. Do tham dối trá mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp giống súc thành hình gọi là mị quỷ. Do tham nóng giận mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con sâu thành hình gọi là cổ độc quỷ. Do tham thù oán mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vận suy kẻ thù mà thành hình gọi là lệ quỷ. Do tham ngã mạn mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp khí thành hình gọi là ngạ quỷ. Do tham lừa gạt mà làm ra tội thì người ấy đền tội hết rồi, gặp u ẩn thành hình, gọi là áp quỷ. Do tham ác kiến mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp tinh hoa thành hình, gọi là vọng lượng quỷ. Do tham vu vạ mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp linh hiển thành hình, gọi là dịch sử quỷ. Do tham bè phái, che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. A Nan, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc, khi lửa nghiệp đốt sạch rồi thì lên làm quỷ, như thế đều do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính bồ đề thì nơi tính diệu viên minh vốn không có gì. Lại nữa, A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tưởng cả hai đều thành không, thì mới ở nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ, oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả những loài cửu trưng kỳ dị. Mỹ quỷ theo súc, súc chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hồ. Cổ quỷ theo sâu, sâu diệt báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài có độc. Lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài dung. Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo u ẩn tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo sự linh hiển diệt báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả các loài hưu trưng. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. A Nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh ra loài súc, trả hết nợ cũ. Như thế, đều do những nghiệp hư vọng của tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính bồ đề, thì các vọng duyên đó vốn không có gì. Như lời ông nói, bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Vương, Thiện Tinh, Tỷ Khưu đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ. Nghiệp ấy không phải từ trên trời sa xuống, từ dưới đất phát ra, và cũng không phải do người khác đưa tới, mà chính do vọng tưởng của tự mình gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Nơi tâm bồ đề, đó chỉ là sự kết đông của vọng tưởng giả dối. Lại nữa, A Nan, các súc sinh ấy đền trả nợ trước, nếu trong lúc trả nợ, trả quá nợ cũ, thì những chúng sinh ấy trở lại làm người, đòi lại chỗ thừa. Nếu bên kia có sức, lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người, không rời bỏ thân người, mà hoàn lại chỗ thừa đó. Còn nếu không phúc đức, thì phải làm súc sinh đền lại chỗ thừa. A Nan, nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta, thì đền đủ là xong. Còn như trong ấy, có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì đi đến ăn nhau, giết nhau, trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần, thay đổi bên cao, bên thấp, không có dừng nghỉ. Trừ khi được phép Samatha hoặc gặp Phật ra đời, thì không thể thôi được. Này ông nên biết, loài chim kêu kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố. Giống cửu trưng kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quái dị. Những loài hồ kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Những loài có độc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nham hiểm. Những loài dung kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Những loài hưu trưng kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hẹn thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hẹn thông đạt. A Nan, bọn ấy trả hết nợ cũ, trở lại hình người, đều do từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp, dày trả thừa thiếu, sinh nhau, giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, thì ở trong trần lao, máy móc xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi là thật đáng thương xót. Mục 5. Tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng. Đoạn 1. Nêu chung. A Nan, lại có chúng sinh từ loài người, không nương theo chính giác tu phép Tam Ma Đề, lại riêng tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài, vào trong rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành 10 thứ tiên. Đoạn 2. Riêng thành 10 thứ tiên. A Nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi đạo thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh được thành tựu thì gọi là không hành tiên. Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Đoạn 3. Tổng kết về đạo tiên. A Nan, bọn ấy đều ở trong loài người mà luyện tâm, tuy không tu chính giác, nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chỗ người ở, đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu phép tam muội thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo. Mục 6. Các cõi trời sai khác. Đoạn 1. Dục giới. A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái với vợ mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, do tâm đứng lặng sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời, mặt trăng. Một loài như thế gọi là tứ thiên vương thiên. Đối với vợ mình, dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung vượt ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ở trên chớp nhân gian, một loài như thế gọi là đao lợi thiên. Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian động ít tỉnh nhiều, thì sau khi mệnh chung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không soi đến được, và những người ấy tự mình có ánh sáng. Một loài như thế gọi là tu diệm ma thiên. Lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh chung lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến gặp hoại kiếp tam tai cũng không đến nơi. Một loài như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc phô bày vô vị như ăn sáp, thì sau khi mệnh chung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa. Một loài như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh chung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa. Một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. A Nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy khỏi động, nhưng tâm tính còn dính dấp. Từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới.